Đây Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Chi Phương cùng với Thanh Hà và Phan Minh xin kính chào quý thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự Chủ nhật ngày 8 tháng 6 năm 2025. Tổng thống Mỹ điều vệ binh quốc gia tới Los Angeles để giải tán biểu tình phản đối chính sách nhập cư. Tại Biển Đông, một tàu Trung Quốc mắc cạn trong vùng biển của Philippines. 6 tháng sau sự sụp đổ của chế độ Assad, Syria từ đống tro tàn đến ngưỡng cửa dân chủ. Kính thưa quý vị, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày hôm qua đã triển khai 2.000 binh sĩ của lực lượng vệ binh quốc gia đến thành phố Los Angeles để trấn áp các cuộc biểu tình phản đối những chiến dịch truy quét người nhập cư. Hành động này bị thống đốc bang California Gavin Newsom gọi là cố ý khiêu khích. Chủ nhân Nhà Trắng đưa ra quyết định này sau 2 ngày biểu tình dữ dội với đám đông phẫn nộ vì hàng chục di dân bị bắt giữ ở thành phố lớn thứ hai Hoa Kỳ, nơi có cộng đồng người Mỹ Latin rất lớn. Từ Atlanta, thông tin viên Edward Mai tường trình.
Une mesure exceptionnelle qui cristallise les tensions liées aux politiques migratoires du président.
Một biện pháp đặc biệt thể hiện rõ sự cứng rắn trong chính sách nhập cư của Tổng thống Trump. Mong muốn của chính quyền tiến hành các chiến dịch trục xuất trong những ngày gần đây ở Los Angeles không phải là điều ngẫu nhiên. Thành phố này đang nằm trong tầm ngắm của chính phủ, là ví dụ điển hình cho sự kháng cự đối với chính sách nhập cư của Donald Trump. Los Angeles là một thành phố trú ẩn, nơi mà các nguồn lực của chính quyền địa phương không được sử dụng để bắt giữ những người nhập cư không có giấy tờ hay hợp tác với cơ quan di trú liên bang. Qua việc triển khai binh lính, Donald Trump tiếp tục đưa ra luận điệu mang tính bảo thủ, coi bang California dưới sự lãnh đạo của thống đốc Gavin Newsom theo đảng Dân Chủ và có tư tưởng cấp tiến là một vùng lãnh thổ vô pháp. Dù khuôn khổ pháp lý cho việc điều động binh lính vẫn chưa được nêu rõ, nhiều khả năng chủ nhân Nhà Trắng viện dẫn đạo luật chống nổi loạn Insurrection Act có từ thế kỷ 19, một đạo luật cho phép chính phủ liên bang điều động quân đội mà không cần sự chấp thuận của thống đốc bang. Bước đi này thể hiện sự cứng rắn, cho thấy tổng thống muốn có tiếng nói quyết định.
Edward May, Atlanta, RFI.
Cũng về nhập cư nhưng tại Ý, người dân tại đây bỏ phiếu trong 2 ngày hôm nay và ngày mai về việc rút ngắn thời gian cần thiết để người nước ngoài được nhập tịch. Cuộc trưng cầu dân Ý được phe đối lập và nhiều tổ chức phi chính phủ khởi xướng, nhưng trái lại chính phủ của Thủ tướng Giorgia Meloni thuộc cánh cực hữu phản đối mạnh mẽ đề xuất này. Đảng này kêu gọi mọi người dân không tham gia bỏ phiếu bởi kết quả sẽ không có hiệu lực nếu tỷ lệ tham gia không đạt trên ngưỡng 50%. Thủ tướng Meloni khẳng định luật quốc tịch hiện tại đã rất tốt và rất cởi mở từ trong nguyên văn. Bà nhấn mạnh rằng nước Ý là một trong những quốc gia châu Âu có lượng người nhập tịch cao nhất. Theo số liệu của Eurostat năm 2023, Ý đã cấp quốc tịch cho hơn 213.000 người, chiếm 1/5 tổng số người nhập tịch trong Liên hiệp châu Âu.
Còn tại Nam Mỹ, một ứng cử viên chuẩn bị ra tranh cử tổng thống Colombia bị mưu sát, thượng nghị sĩ Colombia Miguel Uribe hiện trong tình trạng nguy kịch. Chiều hôm qua, ông đã bị bắn vào đầu và cổ trong lúc đang vận động gần thủ đô Bogota để chuẩn bị ra tranh cử tổng thống vào năm tới. Hung thủ là một thiếu niên 15 tuổi đã bị bắt. Thông tin viên Marie-Yves De Teuf từ thủ đô Bogota cho biết thêm thông tin.
Les tirs ont éclaté en fin d'après-midi. Miguel Uribe, qui prononçait un discours
nhiều tiếng súng đã nổ ra vào cuối giờ chiều, đang phát biểu trước hàng chục người, Miguel Uribe gục ngã. Ông bị trúng 2 hay 3 phát súng ở cổ, theo lời một nhân viên cứu thương. 2 người khác cũng đã bị thương. Cảnh sát cho biết là đã bắt được hung thủ, đấy là một thiếu niên 15 tuổi. Tình trạng bạo lực trong đời sống chính trị ở Colombia đã tạm lắng xuống từ nhiều năm nay. Do vậy, vụ mưu sát này khiến công luận bất ngờ. Chính giới đồng loạt mạnh mẽ lên án vụ nổ súng vừa qua. Tổng thống Gustavo Petro hủy chương trình công du nước Pháp. Cuộc vận động tranh cử tổng thống vào tháng 5 2026 chưa chính thức khởi động, thế nhưng đã làm dấy lên nhiều căng thẳng và các mối thù nghịch. Miguel Uribe muốn đại diện cho đảng thuộc cánh hữu Centro Democracio để ra tranh cử. Đảng này do cựu tổng thống Alvaro Uribe sáng lập, thế nhưng hai nhân vật nói trên không có họ hàng với nhau. Trong nội bộ của đảng cũng như là trên toàn quốc, cuộc chạy đua ra tranh cử vẫn còn rất mở rộng. Hiện tại chưa đầy 4% cử tri có ý định bỏ phiếu ủng hộ ông Uribe, theo như các thăm dò gần đây nhất cho thấy. Do vậy, rất khó để hiểu là ai đã muốn sát hại ông.
Marie-Ève de Teuf, Bogota, RFI.
Ngày hôm nay, quân đội Philippines trong tình trạng báo động sau khi phát hiện một tàu của Trung Quốc mắc cạn trong vùng biển gần đảo Thị Tứ, Trường Sa, nơi có tranh chấp chủ quyền tại Biển Đông.
Hãng tin Mỹ AP trích lời bà Elian Rose Collado, phát ngôn viên lực lượng của quân Philippines trong khu vực, cho biết khi phát hiện một tàu cá của Trung Quốc bị kẹt tại vùng biển nước nông ở phía đông của đảo Thị Tứ cách bờ biển khoảng 1,5 hải lý ngày hôm qua, thì Manila đã điều quân đội và lực lượng tuần duyên đến tại chỗ. Thế nhưng tàu của Trung Quốc không cần hỗ trợ và đã được kéo ra khỏi khu vực này. Theo nhiều nhân chứng địa phương, con tàu bị mắc cạn đã được nhiều tàu khác cũng của Trung Quốc hỗ trợ để tiếp tục ra khơi. Hiện chưa có thêm thông tin về sự cố nói trên. AP nhắc lại các vụ đụng độ giữa tuần duyên Philippines và Hải quân Trung Quốc thường xuyên xảy ra trong những tuần lễ gần đây. Trả lời báo chí chỉ huy Liên quân Philippines, Đại tá Sergez Trinidad nhấn mạnh do căng thẳng trong khu vực cho nên quân đội nước này luôn có mặt tại chỗ và được đặt trong tình trạng đề cao cảnh giác. Khi tàu cá của Trung Quốc bị mắc cạn thì phía Philippines đã cố gắng hỗ trợ một cách chuyên nghiệp trong khuôn khổ luật pháp quốc tế từ trong nguyên văn. Philippines gọi đảo Thị Tứ trong khu vực Trường Sa là đảo Pagasa, nơi có một làng chài và cũng là đảo lớn nhất trong số 9 hòn đảo do Manila quản lý. Đảo Thị Tứ Pagasa cách đảo Subi khoảng 16 hải lý. Trung Quốc đã đặt cơ sở quân sự trên đảo Subi cũng như là ở 6 hòn đảo nhỏ khác chung quanh để khẳng định chủ quyền với gần như toàn bộ Biển Đông.
Còn tại Đài Loan ngày hôm nay, lực lượng tuần duyên đã tổ chức cuộc huấn luyện cùng quân đội để chuẩn bị tốt hơn trước các đe dọa vùng xám đang gia tăng từ Trung Quốc. Phát biểu trước cuộc tập trận tại Cao Hùng, Tổng thống Lại Thanh Đức cho biết, xin trích, Đài Loan liên tục phải đối mặt với sự xâm nhập bất hợp pháp của Trung Quốc, nhưng lực lượng hải cảnh luôn ở tuyến đầu, thực thi pháp luật, bảo vệ tính mạng, cũng như sự an toàn của người dân Đài Loan. Xin trích nguyên văn. Các cuộc tập trận do Tổng thống giám sát mô phỏng những kẻ khủng bố quốc tế bắt giữ tàu, lực lượng hải cảnh phối hợp với trực thăng của cứu hộ của Bộ Nội vụ và của quân đội Đài Loan để lên tàu, giành lại quyền kiểm soát tàu đó và sơ tán, giải cứu những người trên tàu. Một trực thăng chống tàu ngầm của Hải quân Đài Loan đã bay qua hiện trường khi vụ tập trận kết thúc. Đây là cuộc huấn luyện chung đầu tiên có sự phối hợp từ các lực lượng khác nhau như vậy. Ngày hôm nay, ngày 8 tháng 6, tròn 6 tháng kể từ khi chế độ Bashar al-Assad sụp đổ, đánh dấu bước ngoặt lịch sử quan trọng của Syria, lực lượng do Ahmed al-Shara tạm thời lên nắm quyền điều hành đất nước với các thách thức to lớn từ kinh tế, chính trị đến tôn giáo. Từ một đất nước bị cô lập vì nội chiến, Syria dần mở cửa, được Mỹ dỡ bỏ lệnh cấm vận, giao thiệp với nhiều nước phương Tây. Tại Deraya, nằm ở ngoại ô thủ đô Damas, từng bị cướp phá, bị bao vây, không còn dân cư, thì nay dần tìm được sức sống, người dân dần quay trở lại. Những kiến thức xây dựng một nền dân chủ được loan tải trong xã hội để tái thiết xã hội từ đống tro tàn của chế độ độc tài. Thông tín viên Mohamed Eremi gửi về bài phóng sự.
Dans une salle fraîchement réhabilitée de Deraya, trois intervenants sont assis derrière une
longue table. Trong một căn phòng vừa được cải tạo lại tại Deraya, ba diễn giả của một tổ chức phi chính phủ ngồi sau một chiếc bàn dài đối thoại với hàng chục cư dân. Một chiếc micro được chuyển nhau trong phòng. Đây là lần đầu tiên từ nhiều năm qua cư dân được tranh luận về tương lai của họ. Một người nói, mỗi lần có một sự kiện hay một cuộc tụ họp chính trị nào nhằm thúc đẩy chúng tôi tái hòa nhập vào đời sống xã hội, tôi đều cố gắng có mặt. Đối với tôi, đó là cách để xây dựng tương lai của Syria. Thành phố được coi là biểu tượng của cách mạng hòa bình. Deraya đã bị tàn phá đến 90% bởi chế độ Assad, bị bao vây trong nhiều năm. Kể từ khi chính quyền Assad sụp đổ, người dân đã quay trở về và yêu cầu được tham gia vào tái thiết đất nước. Một cư dân khác chia sẻ, hôm nay tôi coi mình là người bảo vệ đất nước để ngăn chặn những sai lầm trong quá khứ lặp lại, dẫn đến những cuộc cách mạng mới. Những cuộc họp này do Hiệp hội Sao Hỏa tổ chức, đào tạo người dân về quyền chính trị, cách hoạt động của dân chủ, quyền được lên tiếng. Đây là một cách để bắt đầu cuộc tái thiết của người dân tại địa phương này. Người phụ trách điều phối của Hiệp hội, bà Helen Michalak cho biết, chúng tôi nói với họ về các cuộc tranh luận công khai, về quyền hiến định, về việc thành lập đảng phái. Đó là nền tảng để những người trẻ có thể đầu tư vào tương lai của họ, về lâu về dài. Cách nay 6 tháng, lúc đó căn phòng này vẫn chưa tồn tại. Đây là một trong số ít tòa nhà mới được xây dựng tại Deraya. Đó là một biểu tượng của một đất nước đang trong cảnh đổ nát, cố gắng xây dựng lại nền dân chủ từ gốc rễ.
Mohamed Erami, Deraya, RFI.
Liên quan đến chiến tranh Ukraine, các chương trình trao đổi tù binh giữa Nga và Ukraine trong hai ngày, mùng 7 và mùng 8 tháng 6, đã không diễn ra như thỏa thuận đã đạt được tại hội nghị Istanbul hôm đầu tuần.
Trong thông cáo ngày hôm qua mùng 7 tháng 6, trưởng đoàn đàm phán của Nga ông Vladimir Medinsky cho biết là Ukraine đã bất ngờ đình chỉ kế hoạch nhận lại thi hài các chiến binh, đồng thời ngưng trao trả tù binh Nga cho chính quyền Moscow. Lập tức phía Ukraine đã bác bỏ những cáo buộc nói trên. Kiev lên án Nga loan tin thất thiệt, thao túng công luận. Trong cuộc họp báo hôm mùng 2 tháng 6 vừa qua tại Istanbul ở Thổ Nhĩ Kỳ, thì đôi bên cho biết là đã đồng ý về một điểm duy nhất liên quan đến các chương trình trao đổi tù binh chiến tranh, trả lại xác các chiến binh cho đối phương và trao trả thương binh về cho gia đình, trao trả các chiến binh dưới 25 tuổi về nguyên quán, v.v. Cuộc họp hôm đầu tuần ở Istanbul đã diễn ra trong không khí rất căng thẳng, một ngày sau khi Ukraine mở chiến dịch mạng nhện, phá hủy hàng chục chiến đấu cơ và máy bay ném bom của Nga. Để đáp trả thì trong tuần này, Nga cũng đã dồn dập oanh kích thủ đô Kiev cũng như là nhiều thành phố lớn. Chỉ riêng ngày hôm qua, ít nhất 10 người Ukraine thiệt mạng trên toàn quốc. Kharkiv, một thành phố lớn thứ hai của Ukraine, đã trải qua đợt tấn công khốc liệt nhất kể từ khi nổ ra chiến tranh. Kherson ở khu vực Nam Ukraine cũng chịu nhiều thiệt hại. Sáng nay, quân đội Nga loan báo là đã tràn vào Dnipropetrovsk ở khu vực Trung Đông Ukraine. Vùng này nằm sát cạnh với Donetsk và đây cũng là lần đầu tiên từ khi mà lính Nga tràn sang lãnh thổ Ukraine. Dnipropetrovsk bị tấn công, Kiev không xác nhận tin trên. Trước cuộc xung đột thì Dnipropetrovsk có 3 triệu dân cư, 1/3 trong số ấy sống tại thủ đô Dnipro. Chiến sự tại Ukraine có khuynh hướng leo thang trong lúc đàm phán chấm dứt chiến tranh đang bế tắc.
Trước thềm hội nghị về đại dương của Liên Hiệp Quốc diễn ra từ ngày 9 tháng 6 đến ngày 13 tháng 6, quy tụ hơn 50 nguyên thủ và lãnh đạo các nước, thì ngày hôm qua, một cơ quan của Liên Hiệp Quốc cho biết là có kế hoạch trang bị cho 10.000 tàu thương mại thiết bị cảm biến khoa học để quan sát đại dương. Thiết bị này sẽ cung cấp dữ liệu theo thời gian thực cho hệ thống quan sát đại dương toàn cầu do UNESCO điều phối. Tại hội nghị diễn ra tại Nice, miền Nam nước Pháp, UNESCO cũng có kế hoạch cung cấp quyền truy cập miễn phí vào bản đồ đáy biển. Ngày hôm qua, Tổng thống Pháp, nước chủ trì hội nghị về đại dương lần thứ 3, cũng đã thông báo thiết lập giới hạn hoạt động đánh cá bằng lưới kéo đáy tại một số khu vực biển được bảo tồn, gọi tắt là AMP. Hiện 30% vùng biển của Pháp có ít nhất là một khu vực được bảo tồn AMP, nhưng hầu hết đều cho phép mọi hoạt động đánh bắt cá. Nếu như một số tổ chức không hoan nghênh thông báo này là bước đầu tiên trong việc bảo vệ hệ sinh thái biển, thì một số khác lại về môi trường lại đánh giá là thiếu tham vọng và Pháp cần mạnh tay hơn nữa.
Sau đây là các phần tin bổ sung. Quân đội Israel tố cáo đại diện của cơ quan bảo vệ thường dân người Palestine ở Gaza là một tay khủng bố từ trong nguyên văn là người của phong trào Hamas. Đây là một tổ chức cứu hộ hoạt động tại Gaza. Trong thông cáo ngày hôm nay, quân đội Israel khẳng định có đầy đủ bằng chứng là Mahmoud Bassan, phát ngôn viên của tổ chức Palestine nói trên, là một tay khủng bố còn đang hoạt động. Đương sự lập tức bác bỏ những cáo buộc này và tố cáo nhà nước Do Thái tung tin giả vì mục tiêu chiến tranh. Tổ chức mang tên Cơ quan Bảo vệ Thường dân được lập ra từ hàng chục năm nay, huy động các nhân viên cứu hộ ở Gaza chủ yếu là để đưa nạn nhân các loạt oanh kích vào bệnh viện điều trị. Cáo buộc nhắm vào một nhân viên của tổ chức này được đưa ra đúng vào lúc mà quân đội Israel bị tố cáo là đã nổ súng một cách vô tội vạ vào thường dân Palestine trong lúc họ đợi được phân phát viện trợ lương thực.
Úc muốn có thêm đối tác để giảm thiểu tác động từ chính sách thuế quan của Mỹ. Ngày hôm nay, Bộ trưởng Thương mại Úc Don Farrell bày tỏ mong muốn thiết lập các thỏa thuận trao đổi thương mại tự do trên toàn thế giới, bất kể lựa chọn của phía Mỹ là gì. Chính quyền Trump đã áp đặt mức thuế 10% đối với mặt hàng nhập từ Úc hồi tháng 4 vừa qua và gần đây áp đặt thêm 50% thuế vào thép và nhôm. Canberra cho rằng các chính sách của Washington được đưa ra mà không dựa trên cơ sở nào.
Anh Quốc dự trù đầu tư hơn 100 tỷ đô la cho khoa học, công nghệ cao và quốc phòng vào lúc mà Bộ Tài chính liên tục thông báo các biện pháp cắt giảm chi tiêu để thu hẹp bội chi ngân sách, thì trên nguyên tắc vào thứ tư tuần sau, tức là ngày 11 tháng 6, London sẽ thông báo kế hoạch quy mô huy động 86 tỷ bảng Anh, tương đương với hơn 100 tỷ đô la, từ nay cho đến năm 2030 để phát huy các lĩnh vực công nghệ cao, khoa học và nhất là các hoạt động trong lĩnh vực quốc phòng. Có nhiều khả năng chính phủ của Thủ tướng Starmer sẽ nhanh chóng thông qua nhiều dự án cho giải ngân thêm 117 tỷ bảng trước cuối thập niên này. Bên cạnh đó thì báo Times cũng tiết lộ là London dự trù đầu tư thêm 30 tỷ bảng Anh trong 3 năm sắp tới để cải thiện các dịch vụ về y tế công.
Về tin tức thể thao, lần đầu tiên trong lịch sử của Roland Garros, một khu vực dành cho người hâm mộ, fan zone, được mở cửa miễn phí để theo dõi trận đấu trực tiếp giữa các tay vợt tại quảng trường Concorde ở Paris. Trận chung kết diễn ra từ 15 giờ theo giờ địa phương ngày hôm nay giữa hai ngôi sao quần vợt là Carlos Alcaraz và Jannik Sinner. Dự trù thu hút hơn 25.000 người đến khu vực fan zone. Riêng tại sân vận động Roland Garros, mùa giải năm nay được cho là đã đón tiếp 685.000 người đến xem.
Một thành viên của ban nhạc rock punk của Nga Pussy Riot lại vào tù, nhưng lần này là do cố ý. Kể từ ngày 5 cho đến ngày 14 tháng 6 năm nay, Nadia Tolokonikovka tự giam mình trong một chiếc xà lim, gợi lại hình ảnh của một nhà tù ở Nga để cảnh cáo công luận trước hiện tượng chủ nghĩa chuyên chế đang dâng cao. Cô tham gia chương trình triển lãm mang tựa đề Police State, tức là nhà nước công an, mở ra tại Bảo tàng Đương đại ở thành phố Los Angeles ở Hoa Kỳ. 10 năm trước đây, Nadia đã từng trải qua 2 năm trong ngục tù ở Nga do cô đã biểu diễn một bản nguyện cầu theo giai điệu punk trong một thánh đường ở giữa thủ đô Moscow. Thông điệp ca sĩ người Nga này gửi đến khách tham quan tại Los Angeles là một nhà nước công an làm xói mòn thế cân bằng giữa các cơ quan quyền lực.